Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mình Anh, Thanh Phương, Mai Vân, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 11, 2011.
Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn APEC khai mạc tại Hawaii.
Tình hình giáo xứ Thái Hà tại Hà Nội vẫn căng thẳng.
Nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi có thể ra tranh cử nghị viện.
Dân cư mạng tại Trung Quốc tố cáo chính quyền tùy tiện bắt giam người.
Hạ viện Ý biểu quyết về dự luật ổn định tài chính.
Nổ lớn tại kho đạn thuộc một căn cứ quân sự gần thủ đô Iran.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dự án khu vực tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương sẽ được cụ thể hóa tại thượng đỉnh APEC.
Trung Quốc và Việt Nam nên có hội thảo song phương về lịch sử chủ quyền Biển Đông. RFI phỏng vấn tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã.
Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh diễn đàn APEC khai mạc tại Hawaii. Tổng thống Mỹ Barack Obama tối hôm qua đã đến Honolulu, Hawaii để chủ trì cuộc họp thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC khai mạc hôm nay và kéo dài trong 2 ngày. Hội nghị sẽ khai mạc tối nay giờ địa phương với một buổi dạ tiệc quy tụ 21 lãnh đạo do Tổng thống Obama mời. Đây cũng là dịp để các lãnh đạo APEC gặp gỡ song phương bên lề cuộc họp thượng đỉnh này. Riêng ông Obama sau hội đàm riêng với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda. Diễn đàn APEC được thành lập năm 1989 theo sáng kiến của Úc nhằm thúc đẩy mậu dịch và hợp tác kinh tế giữa các nước bên bờ Thái Bình Dương. APEC hiện quy tụ 21 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Khối APEC chiếm 40% dân số thế giới và hơn 50% GDP toàn cầu, cũng như 44% trao đổi mậu dịch quốc tế. Trong bối cảnh khủng hoảng nợ công châu Âu và tình trạng kinh tế trì trệ tại Hoa Kỳ, cuộc họp thượng đỉnh APEC lần này sẽ thảo luận về vấn đề tăng trưởng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng trọng tâm thượng đỉnh Honolulu chính là dự án khu vực tự do mậu dịch mang tên Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, do Mỹ chủ xướng và hiện có sự tham gia thương lượng của 10 quốc gia, mà gần nhất là Nhật Bản. Hôm qua, trước khi lên đường đi Honolulu, Thủ tướng Yoshihiko Noda đã loan báo là Nhật Bản sẽ gia nhập TPP.
Cũng tại Hawaii vào hôm qua, Việt Nam và Chile ký kết thỏa thuận mậu dịch bên lề hội nghị APEC. Thỏa thuận được ký kết giữa Tổng thống Chile Sebastián Piñera và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Tấn Sang, bãi bỏ thuế quan trên hàng ngàn mặt hàng. Hai vị lãnh đạo đến Hawaii tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC và đã có cuộc gặp gỡ song phương bên lề hội nghị. Tổng thống Chile cho rằng quốc gia của ông không chỉ chú trọng đến trao đổi hàng hóa mà còn quan tâm đến lĩnh vực dịch vụ và đầu tư. Thỏa thuận vừa ký kết bãi bỏ thuế trên hơn 9.000 mặt hàng theo một lịch trình gồm nhiều giai đoạn. Trong vòng 3 năm sắp tới, thì hai bên sẽ dành cho nhau những điều kiện ưu đãi trong lĩnh vực đầu tư và dịch vụ. Được thảo luận từ năm 2006 đến nay, việc bãi bỏ hàng rào thuế sẽ thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi thương mại giữa hai nước. Theo số liệu của Chile, thì trong năm 2010, Chile đã xuất sang Việt Nam 231 triệu đô la hàng hóa, trong lúc Việt Nam bán qua quốc gia Nam Mỹ này 107 triệu. Thương mại giữa hai bên đã tăng 40% so với năm trước. Chile là nước xuất khẩu hàng đầu về quặng mỏ, còn Việt Nam rất mạnh trong địa hạt thủy sản và hàng may mặc. Cùng với 7 nước khác, thì cả hai đều tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, một cơ chế đang được Hoa Kỳ thúc đẩy nhằm thành lập một vùng tự do mậu dịch rộng lớn hai bên bờ Thái Bình Dương.
Tình hình giáo xứ Thái Hà, Hà Nội vẫn căng thẳng, sau vụ những người tự nhận là quần chúng tự phát kéo đến phá cổng, gây hấn uy hiếp các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong sân nhà thờ Thái Hà, Hà Nội ngày 3 tháng 11 vừa qua, tình hình tại giáo xứ này hiện rất căng thẳng. Theo lời linh mục Nguyễn Văn Phượng, chánh xứ nhà thờ Thái Hà, công an, mặc sắc phục lẫn thường phục, hiện đang bao quanh nhà thờ, trong khi giáo dân từ các nơi trở về đây để bảo vệ nhà thờ cũng như các linh mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Trong khi đó, vấn đề trao trả cơ sở tu viện cho giáo xứ Thái Hà vẫn không có tiến triển gì mới sau các cuộc gặp gỡ giữa đại diện giáo xứ với đại diện của Bệnh viện Đống Đa và Sở Y tế Hà Nội. Giáo xứ Thái Hà cũng đang xem xét khả năng khởi kiện những người đã tham gia gây rối tại nhà thờ ngày 3 tháng 11, đặc biệt là những người đã có các lời sỉ vả và hăm dọa những linh mục tu sĩ Thái Hà. Trả lời RFI ngày hôm nay, cha Nguyễn Văn Phượng, chánh xứ nhà thờ Thái Hà cho biết.
Chúng tôi thấy mấy ngày này công an đã đặt camera ở ngay nhà thờ, và sau cái ngày mùng 3 thì chúng tôi có 3 giáo dân, một là ông Dũng đã bị bắt 2 ngày rồi trở về, rồi có luật sư Quân cũng như anh Nguyễn Hữu Vinh, 2 ngày này đang được công an thành phố triệu tập làm việc. Tình hình của nhà thờ thì vẫn sinh hoạt, nhưng mà có cái sự căng thẳng về phía chính quyền, công an chìm nổi luôn luôn ở ngoài nhà thờ. Bà con giáo dân thì cũng có một số khá đông từ các nơi trở về nhà thờ ở đây suốt ngày để bảo vệ nhà thờ cũng như các linh mục tu sĩ.
Vâng, thưa cha, thì còn về phía bệnh viện Đống Đa và đặc biệt là về cái dự án xây dựng trạm xử lý nước thải thì họ vẫn nhất quyết tiến hành dự án này ?
Trong mấy ngày này thì chúng tôi đã có một cái cuộc gặp với giám đốc bệnh viện Đống Đa và phó giám đốc dự án của Sở Y tế. Nhưng mà với cái cuộc gặp hôm trước đây thì chưa có kết quả gì. Không biết là những cuộc gặp tới đây thì sẽ có cái kết quả như thế nào. Chúng tôi cũng muốn là giữa nhà thờ và bệnh viện mỗi bên có cái nỗ lực của mình để có được một cái tiếng nói chung, vừa tôn trọng cái chủ quyền là tu viện của nhà thờ, vừa tôn trọng những người giáo dân khắp nơi trên miền Bắc trở về trung tâm hành hương này. Vì cơ sở đó không phải là của bệnh viện, không phải là bệnh viện xây, nhà nước xây, mà cơ sở là tu viện. Rất nhiều các nhà trí thức cũng đã đến phải khẳng định, và các nhà chuyên môn cũng khẳng định, rồi có các luật sư cũng khẳng định rằng làm bệnh viện ở tu viện thì không có thuận lợi chút nào. Và chúng tôi cũng họp, chúng tôi cũng đề nghị với ông giám đốc bệnh viện có thể được xin ông để trình lên các cấp có thẩm quyền chuyển bệnh viện đi chỗ khác và xây dựng bệnh viện với quy mô đúng là bệnh viện. Như thế thì mới phục vụ bệnh nhân một cách tốt hơn, có hiệu quả hơn. Chúng tôi cũng đã làm nhiều đơn gửi các cấp chính quyền xin trao trả lại cái tu viện. Rồi đó là cái tu viện từ truyền thống tới giờ của chúng tôi. Còn cái nhà nguyện hết sức linh thánh, cũng như thánh giá là biểu tượng cho đức tin của người công giáo, rất là linh thiêng ở trên nóc tu viện. Hôm vừa rồi họp thì chúng tôi cũng đề nghị xin bệnh viện ngay bây giờ không sử dụng bất cứ chuyện gì vào cái nhà nguyện, bởi vì nó vô cùng thánh thiêng. Cho nên cái hình ảnh mà chúng tôi có được cũng như trên các trang mạng đã biến cái nhà nguyện thành cái nơi khác và đã làm những cái việc mà nó không đúng với nơi linh thiêng. Cho nên cái điều đó chúng tôi đã đề nghị cái bệnh viện ngưng lại để làm một cái nơi, cái không gian tâm linh cho các bà con công giáo đến bệnh chữa bệnh, lên đó cầu nguyện. Thì chúng tôi đang đề nghị bệnh viện cái bước đầu như thế.
Giáo xứ có những cái bước nào khác về mặt pháp lý để mà tiếp tục đòi lại chủ quyền khu đất của tu viện dòng chú Cứu Thế trước đây ?
Chúng tôi đang chờ liên hệ để có thể một buổi nào đó chúng tôi gặp được các cấp lãnh đạo cao hơn của thành phố, cũng như cao hơn nữa, các cấp có thẩm quyền giải quyết cái tu viện này.
Thế thì còn về cái vụ những người tự nhận là quần chúng tự phát đến gây rối tại nhà thờ Thái Hà ngày 3 tháng 11 vừa qua, thì giáo xứ có khởi kiện vụ này hay không ?
Chúng tôi đã gửi kiến nghị lên các cấp chính quyền, và những người này chúng tôi cũng đang có chương trình, có hình ảnh của họ, cái sự gây rối đến nơi tâm linh gây rối, cũng như cầm loa phóng thanh rồi có những lời xỉ vả và dọa giết các linh mục theo pháp luật của nhà nước. Trong tương lai có thể chúng tôi sẽ làm đơn khởi kiện những người đấy.
RFI Việt ngữ rất cảm ơn cha Nguyễn Văn Phượng, chánh xứ nhà thờ Thái Hà.
Vâng, xin cảm ơn quý đài.
Tại Miến Điện, lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi có thể ra tranh cử nghị viện. Vào ngày hôm nay, phát ngôn viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, ông Nian Nguyen thông báo với hãng thông tấn của Pháp AFP là lãnh đạo của tổ chức này, bà Aung San Suu Kyi có khả năng ra tranh cử nghị viện sắp tới. Trong cuộc bầu cử này, cử tri Miến Điện sẽ phải bầu lại 40 nghị viên tại Thượng và Hạ viện. Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ Miến Điện đã bị giải tán cách nay 1.5 năm và đã tẩy chay cuộc tuyển cử hồi tháng 10 năm ngoái. Thế nhưng đảng đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đang xem xét khả năng xin đăng ký để hoạt động trở lại. Gần đây, chính quyền Lapido đã sửa đổi luật điều hành các hoạt động chính trị. Nhờ vậy mà Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi có thể trở lại sân khấu chính trị Miến Điện. Luật sửa đổi cho phép các nhân vật từng bị cầm tù được quyền tham gia các đảng phái chính trị và cho phép dư luận chỉ trích hiến pháp của năm 2008. Văn bản này còn được gọi là lộ trình dân chủ hóa đất nước và đã được thông qua chỉ vài ngày trước khi trận bão Nargis ập vào Miến Điện. Tới nay, lộ trình dân chủ hóa nói trên vẫn gặp phải sự phản đối từ phía Đảng Đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Trước mắt, chính quyền Miến Điện chưa thông báo chính thức thời điểm tổ chức bầu cử bán phần, chỉ biết là cử tri sẽ phải bầu lại 40 dân biểu tại Thượng viện và Hạ viện.
Còn tại Trung Quốc, cư dân mạng tố cáo chính quyền tùy tiện bắt giam người. Hôm nay là sinh nhật thứ 40 của luật sư mù Trần Quang Thành, nổi tiếng vì đấu tranh cho các phụ nữ bị cưỡng ép phá thai. Đây lại là dịp để những người ủng hộ ông lên tiếng phản đối chính quyền Trung Quốc, hành xử thái quá đối với những người bảo vệ quyền lợi của người dân. Ông Trần Quang Thành, vợ và đứa con gái 6 tuổi, vẫn bị quản thúc tại gia. Đứa bé không đến được trường học, người ngoài không được hẻo lánh đến gần nhà ông. Vị luật sư bị bắt giam vào năm 2006 và bị quản thúc tại gia sau khi được thả ra vào năm ngoái. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào hôm qua đã tỏ mối quan ngại trước việc ông Thành bị liên tục quản thúc. Những người ủng hộ ông cho biết hôm nay họ sẽ lưu đến nơi để biết thêm tin tức và chúc mừng sinh nhật. Hơn 40 người đã mạo hiểm và 13 người đã bị bắt. Trong lúc cư dân mạng thì tiếp tục đấu tranh cho ông và tố cáo hành động bất hợp pháp của chính quyền. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Leigal nhận định một cách hóm hỉnh như sau.
Không thể biết được là ông Thành có tìm được bánh và nến cho sinh nhật lần thứ 40 của ông hay không. Ông và gia đình đã bị quản thúc từ hơn một năm nay trong nông trại bé nhỏ tại một ngôi làng ở tỉnh Sơn Đông, nơi ông đang cư ngụ. Ngôi nhà bị canh chừng ngày đêm, có camera theo dõi với những người canh gác ngăn cấm mọi tiếp xúc của gia đình với bên ngoài. Cư dân trên mạng tố cáo hành động này là bất hợp pháp và xem trường hợp ông Thành là điển hình của hành động giam giữ người một cách độc đoán ở Trung Quốc. Cư dân mạng phát động phong trào vận động ủng hộ ông Thành và đã tổ chức những chuyến đi thăm luật sư bị quản thúc. Trên các blog, họ gọi đó là những chuyến du lịch phiêu lưu ở Sơn Đông vì các chuyến đi này rất nguy hiểm. Một người kể lại là trong một chuyến đi trước đây, họ đã bị tới 300 người tấn công. Nhưng không phải vì thế mà cư dân mạng chùn bước. Ngày hôm nay, họ thông báo vẫn sẽ có những cuộc viếng thăm. Tờ New York Times số ra ngày hôm qua đã đăng trên một diễn đàn nhận định của nhà văn Mộ Dung Tuyết Thôn. Theo đó, tại Trung Quốc có 4 loại người: kẻ nói láo, kẻ điếc, kẻ câm và kẻ đồng lõa, ám chỉ những người đã xua đuổi nhà văn ra khỏi khu vực nhà ở của luật sư Thành. Để trả đũa chiến dịch vận động này trên Internet, báo Anh ngữ China Digital Times cho biết là có một số thành ngữ có các chữ quang hay thành đều bị loại khỏi các chương trình tìm kiếm trên mạng tại Trung Quốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Riêng về số hơn 40 người bị chặn lại hôm nay và 13 người bị bắt, qua điện thoại di động, một người trong nhóm đã cho hãng tin AFP biết là hai xe car của họ bị chặn từ lúc 6 giờ sáng giờ địa phương. Họ gồm tất cả là 44 người. Có người đến từ Bắc Kinh, họ đã đi 600 cây số để đến nơi chúc mừng sinh nhật ông Thành. 30 chiếc xe cảnh sát đã chặn đường họ và vẫn bao quanh hai chiếc xe car lúc người này gọi điện thoại.
Hạ viện Ý biểu quyết về dự luật ổn định tài chính. Một ngày sau Thượng viện hôm nay đến lượt Hạ viện Ý biểu quyết để thông qua các kế hoạch cắt giảm chi tiêu, thúc đẩy tiến trình cải tổ nhằm đem lại tăng trưởng cho kinh tế quốc gia. Liền sau đó, Thủ tướng Berlusconi triệu tập nội các và chính thức tuyên bố từ chức. Theo dự kiến thì vào 12:30 trưa nay giờ địa phương, Quốc hội Ý bắt đầu thảo luận về các biện pháp thắt lưng buộc bụng để giới hạn bộ chi ngân sách nhà nước cho tài khóa 2012. Đến 3 giờ chiều, Hạ viện bắt đầu biểu quyết và 2 giờ đồng hồ sau đó thì Thủ tướng Berlusconi sẽ chủ trì cuộc họp Hội đồng Chính phủ cuối cùng trước khi trình lên Tổng thống Giorgio Napolitano đơn xin từ chức. Silvio Berlusconi, 75 tuổi, từ năm 1994 tới nay đã 3 lần giữ chức thủ tướng. Có nhiều khả năng là ông Mario Monti, 68 tuổi, sẽ được chỉ định để đứng đầu nội các. Tân thủ tướng Ý sẽ phải hoàn tất việc thành lập nội các vào tối ngày mai, 13 tháng 11. theo các nhà quan sát, Roma đang chạy nước rút trong việc thành lập chính phủ mới để nhằm trấn an các nhà đầu tư, trong bối cảnh giới đầu tư quốc tế ngày càng mất tin tưởng vào chính quyền của ông Berlusconi và nước Ý khó có thể cầm cự lâu dài khi phải đi vay tín dụng dài hạn 10 năm với lãi suất cao kỷ lục là 7%. Ông Mario Monti, nguyên là Ủy viên châu Âu, trong 10 năm liền, ông đã đảm trách các hồ sơ kinh tế thương mại của toàn khối Euro và của Liên hiệp châu Âu. Ông được xem là một trong những chính trị gia có uy tín nhất đối với các nhà đầu tư. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde tán đồng việc Tổng thống Napolitano chỉ định ông Monti vào chức vụ Thủ tướng. Nhiệm vụ trước mắt của nội các sắp tới là phải hoàn tất kế hoạch tăng trưởng của nước Ý, bắt đầu áp dụng các biện pháp cắt giảm chi tiêu như Roma đã cam kết. Các khoản chi tiêu công cộng của Ý và ngân sách nhà nước bị đặt dưới sự giám sát của Quỹ tiền tệ quốc tế và của cộng đồng châu Âu. Nổ lớn tại kho đạn thuộc một căn cứ quân sự gần thủ đô Iran, kho đạn tại một căn cứ quân sự của vệ binh Hồi giáo Iran nằm cách thủ đô Tehran khoảng 20 km đã bị phát nổ vào trưa nay, làm ít nhất 15 người thiệt mạng. Theo hãng thông tấn Iran ISNA, xe cứu thương trực thăng có trang bị các dụng cụ y tế cùng các đội ngũ nhân viên cứu hộ đã được điều đến hiện trường. Theo lời một quan chức Iran thì vụ nổ sáng nay đã xảy ra ngay tại căn cứ quân sự Bikanesh gần hai thị trấn là Malar và Shahriara. Tại ngoại ô phía tây nam Tehran, một nguồn tin khác của Quốc hội Iran cho biết thêm là một khối lượng đạn dược lớn đã bị bốc cháy. Vụ nổ nói trên đã làm chấn động nhiều khu phố ở phía tây nam thủ đô Tehran và cửa kính tại trung tâm thành phố cũng đã bị rung chuyển. Theo tin vào giờ chót, thì phát biểu trên đài truyền hình nhà nước, một quan chức của lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran cho biết tai nạn trưa nay làm ít nhất 15 người chết và hàng trăm người bị thương nặng. Vụ nổ diễn ra vào lúc các đồng nghiệp của ông đang di chuyển đạn dược ở căn cứ này và đã gặp phải một sự cố.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, dự án khu vực tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương sẽ được cụ thể hóa tại thượng đỉnh APEC.
Nhân hội nghị thượng đỉnh APEC khai mạc hôm nay ở Honolulu, Hawaii, 10 quốc gia vùng Thái Bình Dương sẽ cụ thể hóa dự án khu vực tự do mậu dịch do Mỹ chủ xướng, một khối sẽ không có sự tham gia của Trung Quốc, cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới. Tại Honolulu hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ công bố những nét chính của dự án đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, trong cuộc họp giữa 10 nước có liên quan, bao gồm Úc, Brunei, Chile, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Riêng Nhật Bản, cường quốc kinh tế thứ ba thế giới, chỉ mới vừa bày tỏ ý định tham gia TPP ngày hôm qua. Sự kiện này được xem là tác nhân quan trọng thúc đẩy việc hình thành khu vực tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương, mặc dù chưa ai biết là lịch trình thương lượng của Nhật Bản cụ thể sẽ diễn ra như thế nào. Ngay cả Canada, một thành viên quan trọng của APEC, hôm qua cũng cho biết đang nghiên cứu dự án TPP, tuy chưa quyết định là có sẽ tham gia thương lượng hay không. Khi đề ra dự án TPP, tham vọng của Hoa Kỳ là thuyết phục các nước tham gia chấp nhận những chuẩn mực về xã hội và môi trường, đổi lại việc tự do hóa mậu dịch. Đối với đại diện thương mại của Mỹ, TPP sẽ là hiệp ước cho thế kỷ 21, nhưng còn nhiều trở ngại đang chờ đón khu vực tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương. Trước hết, với việc Nhật Bản tỏ ý định tham gia TPP, dự án này càng cô lập thêm Trung Quốc, quốc gia vẫn chưa được mời tham gia, và như vậy Bắc Kinh lại càng xem TPP là mưu toan của Hoa Kỳ nhằm tạo vành đai, bao vây Trung Quốc về mặt kinh tế, gạt nước này ra khỏi mậu dịch quốc tế. Sau khi Nhật loan báo ý định tham gia thương lượng gia nhập TPP, hôm qua trợ lý Bộ trưởng Thương mại Du Kiến Hoa tuyên bố là Trung Quốc sẽ xem xét việc tham gia dự án này nếu được mời. Thật ra thì Hoa Kỳ không bao giờ nói thẳng là muốn loại trừ Trung Quốc ra khỏi dự án TPP, nhưng Washington vẫn nhấn mạnh rằng gia nhập khu vực tự do mậu dịch này đòi hỏi phải tuân thủ những tiêu chuẩn rất gắt gao về minh bạch và môi trường, hai lĩnh vực mà Bắc Kinh thường xuyên bị chỉ trích. một số quốc gia khác cũng chưa chắc hội đủ các tiêu chuẩn gia nhập TPP. Ngay cả Nhật Bản chưa biết là có sẽ sẵn sàng sửa đổi chính sách thương mại của nước này hay không, vì Nhật Bản cho tới nay vẫn bảo vệ rất chặt chẽ thị trường nội địa của mình. Theo một quan chức cao cấp của Mỹ, Tokyo phải đáp ứng những quan ngại của Mỹ về hàng rào thuế quan trong các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và công nghiệp. Về lâu dài, dự án TPP có nguy cơ làm trầm trọng thêm thế đối đầu Mỹ-Trung. Bắc Kinh đã ký hiệp định tự do mậu dịch với ASEAN và Ấn Độ, và để cạnh tranh với TPP, Trung Quốc có thể sẽ mở rộng khối tự do mậu dịch này sang Hàn Quốc và Nhật Bản. Như vậy, vùng châu Á-Thái Bình Dương sẽ lại càng bị chia thành hai khu vực ảnh hưởng kinh tế Trung Quốc-Hoa Kỳ, một hiểm họa mà Washington đang tìm cách ngăn chặn. Gần đây, trên tạp chí Foreign Policy, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bảo đảm rằng Hoa Kỳ quyết tâm củng cố APEC để diễn đàn này thật sự là định chế kinh tế bao trùm toàn bộ châu Á-Thái Bình Dương.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Đức Bình nói về Nguyễn Đức Đạt, người nghệ sĩ của Lửa Tình. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây, RFI phỏng vấn tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã về chủ đề Trung Quốc và Việt Nam nên có hội thảo song phương về lịch sử chủ quyền Biển Đông.
RFI Việt ngữ rất hân hạnh được tiếp chuyện trở lại với tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã để nói về cuộc hội thảo khoa học quốc tế lần thứ ba vừa diễn ra vào cuối tuần trước. Hội thảo lần này có chủ đề là Biển Đông, hợp tác vì an ninh và phát triển. Ông đã có dự hội thảo này, nhận xét chung của ông về hội thảo lần thứ ba này nó có gì khác so với hai lần hội thảo đầu tiên ạ?
Cái hội thảo lần này nó diễn ra sau những cái căng thẳng ở Biển Đông vào tháng 5 và tháng 6 đó. Từ 2009 thì Trung Quốc đã đăng ký Ủy ban Liên Hiệp Quốc về vấn đề biển lục địa, trong đó có cái đường chim cút và đường lưỡi bò rồi. Thì cái lần thứ hai thì cũng đã có cái sự phản ứng, nhưng phải nói rằng là vừa rồi thì thể tháng 5 tháng 6 như tôi nói đó là có sự căng thẳng, trong đó có những hành động mà có thể hung dữ của Trung Quốc. Lần này tôi thấy rất nhiều học giả đã đặt ra những vấn đề và nó có cái sự căng thẳng, nhất là cái những vi phạm mà không thể biện minh được trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như là cái đường chính quốc đưa bỏ tôi nói đó, không theo một cái cơ sở hợp lý quốc tế nào. Thế nhưng mà Trung Quốc thì luôn luôn nói là do vấn đề lịch sử, yếu tố lịch sử Trung Quốc thừa kế đó. Cái lịch sử mà nêu ra nhất là cái đường chiến khúc từ 1947 cũng cho như là cái vùng nước cái nội thủy của mình, và trên cơ sở đó mà Trung Quốc hành động. Từ những cái tình hình như vậy cho nên là có nhiều những học giả đó đã đề cập tới ngay ở trong bản tham luận của mình, và cũng như là nhất là trong cái phần thảo luận. Có học giả thì nói rằng là đây là cái thời cơ vàng cho người Mỹ quay lại ở Biển Đông, nhưng mà cũng có nói rằng là không ai muốn căng thẳng hơn nữa, bởi vì vậy cho nên là nó phải đưa tới với sự láng giềng cũng như hợp tác với nhau, bởi vì cái sự căng thẳng đến mức độ đó thì nó rất nguy hiểm. Có học giả Trung Quốc lần này thì rất là dịu giọng, họ nói đến cái gọi là bi kịch Á Đông trước đây nó, tức là Trung Quốc cũng như nước Á Đông nó bị các đế quốc phương Tây được ép bắt nạt làm nhục đi, thì bây giờ Trung Quốc đã vượt ra khỏi được cái bi kịch đó rồi. Thế thì có những học giả nói rằng là kinh nghiệm những cái bi kịch của châu Âu đó, thời mà chiến tranh thứ nhất thứ hai đó, thì có sự hung dữ như thế, và thấy cái chiến tranh thì người ta cũng rất là ngại. Nếu mà có những cái giống như thế đó thì nó xảy ra bi kịch ở châu Á. Nhưng mà Trung Quốc thì nói rằng là các nước Á Đông nên đoàn kết lại với nhau. Trung Quốc cũng nói rằng là nếu mà có nước thứ ba tham gia vào ngoài ASEAN vào Trung Quốc ra đó thì như thế thì nên thận trọng. Có những học giả Việt Nam nhấn mạnh là Việt Nam luôn luôn là trọng cái hòa hiếu từ xưa đến nay, mà cũng nói cụ thể rằng là ngay cái cuộc chiến gần đây 1979 thì cái thiệt hại thì hơn nửa tháng mà về nhân mạng nó bằng 1/3 cái thời kỳ chiến tranh chống Pháp, vì cái tinh thần nhân hòa cho nên là không bao giờ mà phổ biến rộng rãi. Ngược lại đấy thì ở Trung Quốc thì có 5.000 bài báo sự tạc về cái cuộc chiến đó. Nên là nói rõ là Việt Nam thì luôn luôn đặt nặng cái vấn đề hòa hiếu nước láng giềng với nhau. Có nhiều học giả cũng nói rằng là hiện nay thì các nước láng giềng từ phía Đông Á, trong đó có Nhật Bản rồi ở Việt Nam, Nam Á này, trong đó có Ấn Độ luôn luôn phải tiên đầu với thái độ phải nói là bành trướng của Trung Quốc.
Vâng, thì nhận xét chung của ông có phải chăng là lần này thì các học giả Trung Quốc dịu giọng để mà tìm cách lôi kéo các nước châu Á khác, lôi kéo Việt Nam vào một cái mặt trận chung để mặt đối lại với cái sự can thiệp của Hoa Kỳ tại khu vực Biển Đông?
Thì các học giả của Philippines cũng nói rằng là Trung Quốc đang tìm cách để chia rẽ các nước ASEAN cũng như là các nước ASEAN với lại Mỹ. Ngay cả vấn đề Trung Quốc nói về lịch sử là yếu tố quan trọng, chính tôi cũng đặt vấn đề có sự khác biệt lịch sử như thế đó, thì đề nghị là Trung Quốc cũng như là Việt Nam có những hội thảo liên quan đến vấn đề lịch sử, vấn đề pháp lý, chủ quyền, thì học giả Trung Quốc cũng tán đồng được. Tôi hy vọng là trong tương lai, nếu mà hai nước trong đó có Việt Nam với lại Trung Quốc hoặc là ASEAN với lại Trung Quốc, nếu mà có một hội thảo về lịch sử, vấn đề chiếm hữu, vấn đề xác lập chủ quyền, thì nó có thể lấp bằng được các bề đó. Các học giả cũng nói là Trung Quốc phải làm rõ được cái ý mà đăng ký lưỡi bò đó, rõ và như thế nào. Thì tôi hy vọng rằng là sự khác biệt đó, nhất là vấn đề lịch sử đó, như là vấn đề pháp lý quốc tế đó, như ý của Trung Quốc được lấp bằng đó, hay là bớt cái sự khác biệt đó, thì nó sẽ giải quyết được ở Biển Đông, còn không thì khó. Các nhà học giả nước ngoài họ cũng phải đang đặt vấn đề là hy vọng là sau cái mới gần đây đó, có sự thỏa thuận để mà tiến hành, không phải là DOC không mà cái COC đó, chiến tranh đó, hay là sự căng thẳng nó sẽ bớt đi.
Trung Quốc cho tới nay thì như ông vừa nói là vẫn khẳng định về chủ quyền của họ gần như trên toàn bộ Biển Đông, thể hiện qua cái đường lưỡi bò. Nhưng mà Trung Quốc thì cũng thường hay cho rằng là cần phải hợp tác để cùng khai thác Biển Đông. Như vậy là về phía Việt Nam làm sao có thể chấp nhận được cái việc Trung Quốc vẫn khẳng định chủ quyền trên phần lớn Biển Đông mà lại kêu gọi là hợp tác cùng khai thác?
Thì đây là một trong những sự khác biệt. Tôi nghĩ rằng là nếu mà như học giả Trung Quốc đồng ý thì có một hội thảo về vấn đề lịch sử. Lịch sử là cái mấu chốt ở Trung Quốc, gọi là dựa vào một là đăng ký cái đường chinh phục một lưỡi bò đó, như là những cái hành động gần đây, thì hy vọng là nếu mà có sự hiểu biết rõ ràng hơn và trao đổi sự lắm bằng đó thì nó sẽ có kết quả tốt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng rất là khó, nhưng mà chắc chắn như tôi nói là mọi người đều thấy rằng là sự căng thẳng đẩy cái sự tranh chấp lên cao nên thì không có lợi cho bất cứ bên nào.
Vâng, tức là ý kiến của ông vẫn là làm sao phải có một cái cuộc hội thảo riêng giữa Trung Quốc với Việt Nam để mà đối chọi những quan điểm lập trường, những cái lập luận về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông, để từ đó làm cơ sở phân định rõ ràng khu vực nào là tranh chấp, khu vực nào là thuộc chủ quyền của Việt Nam, của Trung Quốc, để mà có thể nói đến trường hợp tác, khai thác.
Riêng tôi có phát biểu và đề nghị đó là tại vì cái vấn đề lịch sử như Trung Quốc nói là rất quan trọng. Và từ đó tôi có những cái hành động của Trung Quốc thì tôi đề nghị rằng là có một cái sự trao đổi, một cái hội thảo liên quan đến lịch sử về chủ quyền cũng như là vấn đề pháp lý chủ quyền tại Biển Đông. Lúc đó thì học giả Trung Quốc trả lời sẵn sàng và hy vọng có như vậy. Mà tôi hy vọng nếu có một cái hội thảo liên quan đến lịch sử xác lập chủ quyền tại Biển Đông, cái vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề xác lập chủ quyền thì nó có thể lấp bằng cái sự khác biệt. Tôi hy vọng như vậy.
Như vậy, tổng kết lại cuộc hội thảo quốc tế lần thứ 3 vừa qua, theo ông thấy nó có những điểm gì đáng ghi nhận lại?
Theo tôi thì mọi người thấy là nguy cơ nếu mà không làm nó bớt căng thẳng thì nó sẽ đưa tới những cái bất lợi cho tất cả mọi người, cho các nước. Vì vậy cho nên mọi người cũng thấy là phải có một giải pháp nào đó để giảm bớt cái sự căng thẳng. Thì trong đó Trung Quốc cứ nói nhiều đến vấn đề gọi là hợp tác. Thì hiện nay thì có nhiều các nhà học giả nói rằng là trong đó có hợp tác thì có nhiều những cái hình hợp tác. Trong đó có thể là bảo vệ cái môi trường, vấn đề đánh cá, thì tất cả những cái đó những cái hợp tác. Chỉ ít ai nói vấn đề cùng khai thác đấy, bởi vì ngay bây giờ cũng chưa biết là cùng hợp tác với nhau đó ở vùng nào. Thì ngay cả vấn đề đó là cả một vấn đề, thì tôi hy vọng là bây giờ thì Trung Quốc để cho các nước ASEAN trao đổi họp bàn về vấn đề gọi là hợp tác như thế nào đó. Nhưng mà tôi chỉ sợ là cái thời gian đó nếu mà nó lâu quá đó thì sự thành công sẽ nó khó ra. Hiện giờ thì dĩ nhiên là các nước cũng mong là sẽ có những cái hợp tác mà cứ tới những cái hoạt động cụ thể để mà một là tạo cái thông tin đó. Vấn đề tạo lòng tin nó là rất là quan trọng bằng những cái hành động cụ thể. Tạo lòng tin đó thì mới có những cái giải pháp sau này nó tốt hơn. Rõ ràng là các nước như Ấn Độ đó cũng nói rằng là cũng quan tâm đến Biển Đông. Tôi thấy là Nga cũng vậy, cũng phát biểu rằng là sẵn sàng để hỗ trợ để mà giải quyết vấn đề Biển Đông.
RFI rất cảm ơn tiến sĩ sư học Nguyễn Nhã đã tham gia vào chương trình hôm nay để trở lại nói về cuộc hội thảo quốc tế lần thứ 3 về Biển Đông vừa diễn ra tại Hà Nội vào cuối tuần qua.
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn APEC khai mạc tại Hawaii.
Tình hình giáo xứ Thái Hà, Hà Nội vẫn căng thẳng.
Nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi có thể ra tranh cử nghị viện.
Cư dân mạng tại Trung Quốc tố cáo chính quyền tùy tiện bắt giam người.
Hạ viện Ý biểu quyết về dự luật ổn định tài chính.
Nổ lớn tại kho đạn thuộc một căn cứ quân sự gần thủ đô Iran.
Mỗi ngày một sự kiện, dự án khu vực tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương sẽ được cụ thể hóa tại thượng đỉnh APEC.
Trung Quốc và Việt Nam nên có hội thảo song phương về lịch sử chủ quyền Biển Đông. RFI phỏng vấn tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Với mức tăng dân số ngày càng cao và sự biến đổi khí hậu, nhiều vùng dân cư trong tương lai sẽ bị thiếu nước nếu không có một chính sách khai thác hợp lý đúng đắn. Trên đây là lời cảnh báo của Tổ chức Nông lương Thế giới. Đề tài này được báo Le Figaro hôm nay đề cập qua bài viết đề tựa 2 tỷ người có nguy cơ bị thiếu nước. Tổ chức Nông lương Thế giới, viết tắt FAO, tính trái đất có khoảng 40.000 tỷ mét khối nước ngọt đang lưu thông trên bề mặt trái đất. Qua việc nhẩm đếm tổng số các con sông, ngòi hay lớp nước ngầm đi qua từng nước, FAO đã có thể cung cấp cho các nước tấm bản đồ về nguồn nước. Thế nhưng, nếu theo phương pháp tính của hai nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Môi trường Pháp, thì có một điều ngạc nhiên là tổng số lượng nước trên toàn cầu sẽ tăng thêm 25%. Theo giải thích của hai tác giả, sở dĩ có sự khác biệt là vì khi một con sông đi qua nhiều nước khác nhau, FAO đã cộng gộp lưu lượng dòng chảy tổng cộng tại mỗi nước. Các tác giả này cho rằng, cùng một con sông chảy qua nhiều nước, nếu giữa các nước này có sự hợp tác chặt chẽ và có các chính sách khai thác hợp lý, thì sẽ không có vấn đề tranh chấp. Còn tại những nước luôn phải đối mặt với nạn thiếu nước, thì đây mới là vấn đề. Dựa trên nguyên tắc bình quân chia đều, lượng nước con sông chảy qua các nước, và bằng cách hiệu chỉnh lại các con số thống kê, các nhà khoa học của viện phát hiện ra rằng trên thực tế, số người trên hành tinh này có nguy cơ thiếu nước cao hơn nhiều, gần 2 tỷ người, đó là chưa kể đến những biến đổi khí hậu và sự gia tăng dân số từ đây cho đến năm 2050. Sự tiếp cận nguồn nước sẽ là vấn đề mấu chốt trong tương lai. Đấy là chưa kể đến tầng nước ngầm đang bị nhiều nước khai thác vô tội vạ, trong khi đó mạch nước ngầm đôi khi coi là nguồn cung cấp nước cho các sông ngòi của các nước láng giềng. Liên quan đến thời sự châu Á, tại Hàn Quốc, đảo Bình Yên nổi sóng là một bài viết đăng trên báo Liberation hôm nay. Tác giả bài báo cho biết người dân trên hòn đảo Jeju, vốn rất được ngư dân và du khách mến chuộng, đang nổi dậy chống lại dự án xây dựng một khu căn cứ hải quân của chính phủ tại đây. Vận mạng đang thay đổi cho hòn đảo Jeju, được chỉ định để trở thành một trong 7 kỳ quan của thế giới và là địa điểm ưa thích nhất của các cặp uyên ương. Chính quyền Hàn Quốc đang cho tiến hành xây dựng trên hòn đảo này một khu phức hợp dân quân sự. Seoul có tham vọng muốn biến hòn đảo yên bình, vốn được du khách và ngư dân yêu thích, thành một khu hải cảng rộng lớn nhất của châu Á. Khu phức hợp này có thể tiếp nhận đến 20 chiếc tàu, gồm các tàu khu trục, tuần dương hạm và một chiếc tàu sân bay. Thậm chí, các du thuyền lớn có thể quá cảnh tại đây và tận hưởng các dịch vụ du lịch. Theo nội dung một thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mà phóng viên Liberation có được, thì việc xây dựng khu phức hợp này cũng tuân theo các quy định về môi trường. Thông cáo cũng nêu rõ là hòn đảo Bình An có thể tồn tại chung với khu căn cứ hải quân vì nó được thiết kế không dụng cho ý đồ chiến tranh mà chỉ nhằm mục đích bảo vệ hòa bình và chủ quyền lãnh thổ. Một quan chức Bộ Ngoại giao còn nhấn mạnh họ cần phải đối mặt với nạn xâm nhập thương mại và quân sự Trung Quốc. Liberation cho biết dự án này gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của chính người dân bản xứ khi cho rằng chính quyền quyết định mà không tham khảo ý kiến của dân. Mặt khác, người dân e sợ cho việc làm tại chỗ sẽ bị tụt giảm. Họ còn nghi ngờ rằng đây chỉ là bước khởi đầu vì sao dự án hải cảng thì phải có căn cứ không quân vì do có tàu sân bay. Không những thế, trên phương diện chính trị, việc xây dựng khu căn cứ hải quân cũng đặt Seoul đứng trước tình thế nan giải, giữa một bên là phải tôn trọng các thỏa thuận quân sự với Washington và bên kia là sự lệ thuộc thương mại vào Bắc Kinh. Liberation trích dẫn đánh giá của người dân trên đảo cho rằng chính quyền Hàn Quốc đang lao vào cuộc chạy đua vũ khí đầy mạo hiểm. Vì vào lúc này đây, sức mạnh quân sự Trung Quốc đang lên như diều gặp gió, trong khi đó, nền kinh tế Mỹ thì như chiếc cờ rũ. Tờ Nhật báo Nhân dân cũng mạnh mẽ chỉ trích dự án này đang phá hủy nguồn tài nguyên của đảo Jeju và đang biến một chiếc cửa sổ yên bình thành vũ khí nhắm vào các nước láng giềng. Cuối cùng, Liberation trích dẫn lời một quan chức hải quân trên báo Korea Times cho rằng họ đang tiến hành một cuộc chiến thầm lặng chống lại Trung Quốc và Nhật Bản nhằm kiểm soát các nguồn tài nguyên. Có điều, cuộc chiến thầm lặng lại gây quá nhiều ồn ào. Trên lĩnh vực khoa học, Trường Thọ và Cải Lão Hoàng Đồng, từ cổ chí kim luôn là những đề tài được nhiều người cố tâm tìm hiểu, hòng tìm ra phương thuốc huyền diệu. Có lẽ trong tương lai, giấc mơ này có thể sẽ biến thành hiện thực. Đề tài này được báo Le Monde hôm nay đặc biệt quan tâm đến. Sự trường thọ thách thức mới cho khoa học là hàng tiết trên trang nhất báo Le Monde. Chưa bao giờ ngành sinh học về lão hóa lại nở rộ như hiện nay. Chỉ trong vòng có một tháng mà đã có gần 1.000 bài viết về chủ đề này được công bố. Những người sống trên 100 tuổi, các tế bào và nhất là gen của họ thu hút niềm đam mê của các nhà khoa học. Chưa bao giờ các bài nghiên cứu khoa học về sinh học lão hóa và các thể quyết định đến sự trường thọ lại nhiều đến như thế. Đáng chú ý nhất là kết quả nghiên cứu của 3 nhóm nhà khoa học Pháp, Mỹ và Thụy Điển. Nhóm các nhà nghiên cứu Pháp đã thành công trong việc trẻ hóa các tế bào trên 100 tuổi qua việc cấy lại các tế bào này trong ống nghiệm. Kết quả nghiên cứu thứ hai thuộc nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã làm chậm lại ở chuột những rối loạn có liên quan đến tuổi già nhờ vào một thao tác biến đổi gen cho phép loại bỏ những tế bào nào đã lão hóa ra khỏi cơ thể. Và cuối cùng là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển. Bằng cách dựa theo tác động hạn chế calo từ loại nấm men, nhóm này đã thêm vào trong các tế bào một loại enzyme cho phép kéo dài tuổi thọ. Nhìn chung, Le Monde nhận định nghiên cứu trong lĩnh vực này có 2 trường phái. Trường phái thứ nhất quan tâm đến cơ chế nào cho phép một tế bào sống lâu hơn. Trường phái thứ hai chú trọng đến việc xác định những gen nào làm cho một cơ chế phức tạp như thế có thể sống lâu. Le Monde cho biết, trước mắt, các phát hiện mới này sẽ giúp điều chế một loại phân tử để điều trị các bệnh liên quan đến tuổi già. Còn liên quan đến việc kéo dài tuổi thọ, các hãng thuốc sẽ chưa thực hiện ngay do còn quá tốn kém. Cuối cùng, liên quan đến tác dụng cải lão hoàng đồng, các nhà khoa học cho rằng cần phải có thêm thời gian. Nhưng họ có cùng nhận định là tính chất di truyền chiếm 25% trong sự trường thọ, ngược lại 75% sự trường thọ còn phụ thuộc vào yếu tố môi trường và phương cách sống.
Và bây giờ, Đức Bình xin đến với góc vườn âm nhạc qua chủ đề Nguyễn Đức Đạt, người nghệ sĩ của Lừa Tình.
Tên ta mây vô sư, chui miết ngàn năm tận đáy trời. Đôi khi ngoảnh mặt nhìn quê cũ, nhiều lòng thôi cũng thế mà thôi. Ta đời thanh thang, đời không bên, không có người nghe được nỗi riêng. Nơi ấy quê nhà nhưng rất lạ, nơi đời này chung thân không lưu luyến, ta theo về luôn hồ chơi rau nghèo ngáo hát trêu đời cuồng ngông, đời tám hướng mười phương chia ngã đâu biết rằng một vũ trụ không. Hãy nhớ tên ta, hãy quên hận thù, hãy nhắc tên ta cho vơi thương đau, hãy cố quên đi nhỏ nhói màu da, chốn đón hương thân quê hương không nhà.
Vào một buổi tối đầu đông, nhận lời mời của người tổ chức chương trình ca nhạc với sự góp mặt của một số ca sĩ đến từ Hoa Kỳ như Lưu Bích, Như Quỳnh, Thanh Trúc, Tường Nguyên, Tường Khuê, Thành Lễ, sang Paris lưu diễn, tôi đến gặp mọi người trong không gian của một nhà hàng Việt tọa lạc ngay giữa quận 13. Sở dĩ ban tổ chức ấn định cuộc hẹn ở đây bởi tối hôm đó có diễn ra buổi khâm nhạc cùng với các ca sĩ. Tận dụng sẵn có ban nhạc tại nhà hàng này, ban tổ chức đã kết hợp mượn nơi đây để cho các nghệ sĩ được thoải mái tập tành trước khi sẵn sàng chuẩn bị cho buổi trình diễn chính thức vào ngày hôm sau dành cho thính giả của Paris và vùng phụ cận trên một sân khấu khá tiện nghi, ấm cúng, nằm ở quận 12. Mới vào đông, thời tiết Paris cũng chỉ hơi se lạnh, nhưng cũng đủ để lòng người cảm nhận một chút heo may trong một khoảng khắc của tâm hồn xa vắng. Đến nơi, tôi đẩy cửa bước vào, cảm nhận đầu tiên ập đến là những ánh mắt thân thiện của mọi người, nhưng ấn tượng hơn cả là tiếng hát lan tỏa dồn dập, đầy nhiệt huyết từ trên sân khấu, trong góc nhỏ của nhà hàng. Mọi người giới thiệu với tôi đó là Nguyễn Đức Đạt, hẳn là đang đến lượt anh khớp với ban nhạc. Anh tự tin ngạo nghễ với cây đàn guitar tự đệm cho mình một cách độc lập, dường như giọng hát bay bổng và tập trung ấy đã chế ngự ngay lòng người nghe khi tiếp xúc lần đầu. Nguyễn Đức Đạt sinh năm 1971 tại Sài Gòn. Anh là một ca sĩ không giống như nhiều các ca sĩ khác, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một ca sĩ thật đặc biệt, bị khiếm thị bẩm sinh, từng là học sinh của trường khiếm thị bừng sáng của Sài Gòn ngày ấy. Năm 1991, Nguyễn Đức Đạt qua Mỹ định cư, để rồi từ đó đã mở ra cho anh một con đường âm nhạc chuyên nghiệp, luôn gắn bó với hình ảnh của cây đàn guitar. Nhân dịp qua Pháp lưu diễn, Nguyễn Đức Đạt đã dành cho thính giả của đài EHP một buổi phỏng vấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hãy cố quên đi nhỏ nhói màu da, chốn đó nương thân quê hương không nhà.
Thưa anh đến với âm nhạc vào khoảng 5-8 tuổi, qua một sự hợp tác và thúc đẩy mang đầy những cái tính duyên khởi và huyền thoại của một người hàng xóm, phải không ạ? Và trải qua cái bước đầu làm quen với nhiều loại nhạc cụ đa dạng như là trống này, piano này, đàn mandolin này, rồi cả những cái loại nhạc cụ dân tộc sau này như là đàn kìm, đàn tranh vân vân. Tuy nhiên, cái mốc mà đáng kể nhất làm thay đổi cái diện mạo âm nhạc trong Nguyễn Đức Đạt có thể nói có lẽ là từ khi anh quyết định gắn bó cuộc đời mình với cây đàn guitar vào năm khoảng 13 tuổi, đúng không anh? Qua một lần nghe được những cái tiếng đàn điêu luyện của nhạc sĩ Tây Ban cầm lừng danh thế giới người Tây Ban Nha, đó là Andre Segovia, mà khi nhắc đến tên tuổi của người nhạc sĩ này thì chắc hẳn là công chúng yêu nhạc Tây Ban cầm đó không thể nào quên được cái bản rất là xuất sắc là Asturias, rất là nổi tiếng do ông độc tấu. Vâng, thưa anh Nguyễn Đức Đạt, sau khi tiếp cận với những giai điệu flamenco của người nhạc sĩ tài ba đó thì anh đã từng thốt lên rằng là ôi, tương lai mù mịt như vậy của mình bây giờ đã tìm thấy ánh sáng rồi. Vậy thưa anh, có lẽ là cái ánh sáng mà anh đã tìm thấy từ ngày ấy nó vẫn luôn lan tỏa và nó bắt đầu có phần chói lọi, phải không ạ?
Thưa anh, cái ánh sáng mà đã muốn nói tới là cái cơ hội để cho cái cuộc sống của những người như Đạt qua âm nhạc. Trong cái trường hợp của Đạt, đó là những cái cơ hội đến với cuộc đời bằng một người rất là bình thường, có thể đóng góp cho xã hội. Thứ nhất là lời ca tiếng hát, và thứ hai nữa đem âm nhạc để mà làm lợi ích cho xã hội, cũng như lợi ích cho chính mình nữa. Đó là cái ánh sáng của Đạt muốn nói. Và quả đúng như vậy, cái con đường mà mình đã chọn đó là học về các kiểu chơi của đàn guitar, trong đó có flamenco, và đạt vào đại học ở bên Hoa Kỳ và đã xong về môn guitar cổ điển.
Vâng, thưa anh, một người mà không bị khiếm thị học guitar cũng đã là vất vả rồi. Nó rất là thân thiện trong mọi gia đình, nhưng mà nó cũng không phải là một cái nhạc cụ dễ chơi, đúng không ạ? Vậy mà đối với anh thì có một niềm say mê để mà hướng cuộc đời âm nhạc của mình định mệnh cho một cái loại nhạc cụ đó cụ thể, đó là đàn guitar. Ngoài một cái duyên khởi đến với cái nhạc cụ đó, nó còn có một cái lý do nào khác nữa không anh?
Lý do mình thấy cái nhạc cụ guitar mình càng nghe mình càng thấy nó sức tích á, chẳng hạn như đàn guitar có thể chơi romantic cũng được, mà chơi rock cũng được, mà làm cho cái tiếng đàn nó rung nó khóc cũng được. Khác với là những cái loại đàn trên pip gõ thì mình chỉ gõ được một kiểu, còn trong các cái loại đàn dây dùng ngón tay để khẩy, còn cái bàn tay là để bấm đó, cái đàn guitar là có nhiều cái đa dạng nhất. Nghe cái guitar có cái gì quen thuộc rất là nhanh.
Một ngày xuân đó chim bay lượn khắp trời, một mình dạo chơi trên con đường rực màu hoa thắm, gặp một giai nhân màu mắt nhung quyền, nụ cười xao xuyến lòng kẻ si tình, tìm lời chào em và tôi quên em ngày ấy. Mỗi lần xa vắng
là một người mà cũng đã từng trải qua một cái thời thơ ấu đầy sóng gió, nhọc nhằn và vất vả. Giờ thì anh cũng đã có một cái mái ấm gia đình, có vợ và có cô con gái. Khi mà ngoảnh đầu lại nhìn những chặng đường đã qua đó thì có lẽ không còn nghi ngờ gì nữa, anh hoàn toàn có thể tự hào về những cái điều mà anh làm được. Tuy nhiên, những cái điều mà anh còn cảm thấy nuối tiếc và chưa thực hiện được thì đó là điều gì?
Nếu mà nói về những cái điều mà còn ấp ủ đó là làm một cái DVD của riêng mình, tức là một cái video về âm nhạc, và cũng có một vài cái dự án nghệ thuật khác về nhạc cổ điển, và đã cũng có một số cái ưu tư về nhạc cho trẻ em.
Thưa anh nói trẻ em ở đây thì phải chăng là có cả trẻ em khuyết tật nữa?
Vâng, và nói chung là nhạc dành cho trẻ em để hát, hoặc là những cái bài nhạc viết cho trẻ em để cho các em dễ học hơn đó. Rồi nói về các em khiếm thị, Đạt đang chuẩn bị những cái phương án nói chuyện với một số những cái người mà có khả năng tài chính cao đó, để giúp đỡ các người khiếm thị ở bên Việt Nam. Để có những cái nhạc cụ hay là những cái phương tiện hoành cho các em dễ học hơn đó. Thì Đạt nghĩ là về bên đó mình, tức là mình đi khắp nơi mình nói những cái bài nói, hoặc là mình chơi những cái buổi văn nghệ, nó có cái tính chất xây dựng á, tức là không phải là thương mại. Cái tính chất xây dựng cho các bạn khiếm thị nói riêng, hoặc các bạn khuyết tật nói chung ở bên nước ngoài cũng như ở bên Việt Nam, cho đừng có chán đời, đừng có vì cái hoàn cảnh khó khăn của thể chất mà đầu hàng. Đó là những cái dự án mà được Đạt từ từ thực hiện.
Dạ, có nghĩa là khi anh thực hiện những cái dự án đó thì chắc hẳn là phải có những cái hiệp hội, những cái cộng đồng xung quanh cùng phối hợp với anh.
Một mình là không làm được đâu. Nhưng mà dùng những cái thành quả trước của Đạt đó. Mặc dù nó rất là khiêm tốn, nhưng mà ai mà hiểu Đạt thì chắc có thể người ta cũng thấy thương, người ta cũng giúp đỡ cho.
Âu thì cũng là những cái ý tưởng rất là trung thực, đúng không ạ? Đúng thật là phải có những người nghệ sĩ có tâm huyết từ đáy lòng phát triển thêm những cái ý tưởng đó.
Tình yêu là cứu tinh của con người, tình yêu soi sáng đêm đen cuộc đời. Một mai thế giới tắt theo mặt trời, lửa tình vẫn cháy không bao giờ nguôi. Bình minh thức giấc ta nở nụ cười, cười cho cao ngất thêm lửa tình. Và khi nước mắt bỗng đâu tơi bời, chỉ là lệ khóc để mê vì yêu. Đời anh đã hết xót xa vì tình em đã cứu vớt ta khỏi vòng vây của những bóng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cánh bay.
Vâng thưa anh, là khi mà trước công chúng đó, với cây đàn guitar mộc mạc, anh đã làm cho khán thính giả mọi nơi không ngừng khám phá hết những cái ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vậy thì đằng sau tất cả những cái ngạc nhiên ấy thì chắc chắn là nó ẩn chứa rất là nhiều những cái công phu khổ luyện, phải không ạ? Vậy thì mọi việc nó diễn ra như thế nào hả anh?
Thứ nhất là ngay từ đầu á, cái người thầy của đàn sẽ là phải chỉ từng cái cách ngồi, thay vì người thấy đường thì chỉ lấy mắt mà nhìn.
Dạ.
Chỉ có đôi khi ông thầy phải lấy tay để hướng dẫn cho người thấy đường bình thường.
Uh-huh.
Nhưng mà đối với đạt trong những bước đầu thì phải có cái sự gắn bó giữa thầy trò, cái sự khổ tâm của ông thầy thì nó nhiều hơn.
Vâng.
Tại vì một cái người không có ánh sáng thì không có thể nhìn được từ cái cách ngồi, cái cách cầm đàn cho tới từng cái ngón tay, những cái kỹ thuật khẩy, những kỹ thuật bấm ở bên tay trái. Thì những cái lúc đầu nó gian khổ, cái những cái đó là cái gian khổ căn bản, còn những cái gian khổ lớn hơn nữa là cái sự đi lại. Ngày xưa cái lúc đạt 13-14 tuổi thì đạt ở Việt Nam thì những cái gian khổ về đi lại thì nó nhiều, tại vì lực đi đường không có, mọi người khiếm thị đôi khi không có gậy mà dùng thì rất là dễ sợ. Rồi cái vấn đề, cái điều kiện để mua những cái bài nhạc theo đúng sách vở của ông thầy nói, tức là nếu như một cái phần tiền ăn sáng thì một là mình ăn sáng thì mình không có tiền để mua sách đi học, còn nếu không thì mình phải nhận ăn sáng để mình dành tiền mua sách đi học, phải có làm một cái
mình
lựa chọn đó.
Cái lựa chọn, vâng.
Khi sang Hoa Kỳ thì cái sự gì cũng mới, từ ngôn ngữ cho tới cái phương tiện đi đến cũng mới. Nhưng mà đã nghĩ rằng có cái cơ hội lớn khi mình được sang Hoa Kỳ thì mình phải cố gắng hết sức. 6-7 năm đầu tiên cuộc đời học tập guitar của Đạt là phải tập luyện ít nhất 8 tiếng một ngày.
Anh vừa nói về người thầy của mình bên Mỹ mà họ chỉ bảo cho anh về âm nhạc đó, thì họ cũng là những người khiếm thị hay là họ là những người thầy bình thường hả anh?
Người thầy bên Mỹ của Đạt là một người bình thường.
Dạ, tại vì trước kia anh cũng đã từng có một người thầy khiếm thị hồi mà anh còn ở Việt Nam đúng không ạ? Đã chỉ bảo
cho
anh âm nhạc.
Đúng rồi.
Vâng.
Cái lợi của Đạt là Đạt nghe rất là giỏi, là Đạt học đàn mà nghe, tức là nghe ông thầy đàn là Đạt biết cái tay ông đang ở vị trí nào, và nốt đó là nốt gì, khi nào tông gì, khỏi cần nói hết. Thành ra khi mà Đạt học là Đạt chỉ có lấy cái máy ông thầy muốn cho Đạt học cái bài mới, mà Đạt chưa biết, thì Đạt chỉ cần lấy một cái máy ghi âm rồi ông thầy, ông lấy cái bài nhạc rồi ông đờn rất là chậm, chậm gấp 3, gấp 4 lần, rồi Đạt về Đạt học lại. Cái đó là một cái tiện lợi cho Đạt. Nhưng mà Đạt cũng học đọc nhạc và viết nhạc bằng chữ nổi, cái hệ thống viết lách của người khiếm thị.
Ngày lại ngày, trên đồi hoang, có một lão già đang tính toán. Ngồi một mình, không cần ai, nắng mưa lao vẫn cứ tính toán. Miệng mỉm cười như trẻ thơ cô đơn giữa đồi già, nhưng người ta không muốn gần ông vì cho là gã tiên trên đồi hoang. Ôi lão già điên mà nắm thế gian trong lòng bàn tay, ôi lão già điên thở hít với con tim của vũ trụ. Lão chuyện trò với sông núi, lắng nghe nỗi lòng của đất trời, lời nhiệm màu rõ như sấm, dẫu cho lão già nói ít lời mà mọi người đâu thèm nghe, khi nghe chẳng để lòng nên người ta không muốn gần ông vì chỉ là gã tiên trên đồi hoang. Ôi lão già điên nhìn thấy thế gian như lòng bàn tay, ôi lão già điên thở hít với tâm trí tuệ sáng ngời.
Thưa anh, là nếu như nghe những cái bản nhạc mà anh trình bày đó cũng như là một số cái bản mà anh sáng tác sau này thì người yêu nhạc rất là dễ nhận thấy cái chất flamenco rất là đậm nét ở trong những tác phẩm của anh. Nếu mà ngộ nhận một chút thì có thể nói Nguyễn Đức Đạt là một trong số những nhạc sĩ đã góp phần flamenco hóa những cái nhạc Việt Nam bằng cái tiếng đàn guitar theo cái tiết tấu rất là phóng khoáng và ngẫu hứng của cái thể loại nhạc này. Và dường như là đến cái thời điểm hiện nay thì những người nhạc sĩ định hình theo cái phong cách này quả vẫn còn hiếm hoi, phải không ạ?
Đúng rồi, thường thường là pop rock là nhiều, hoặc là những cô chú đi trước thì theo cái bán cổ điển, những cái nhạc sĩ thời lãng mạn khác mà người Việt Nam mình rất là ưa chuộng.
Vậy thì trong cái thời gian tới anh có tiếp tục phát triển thêm theo cái định hướng này không, hay là anh sẽ có những cái bước ngoặt nào khác ạ?
Đạt thì đang bị ảnh hưởng cái vấn đề toàn cầu hóa đó.
Dạ, có nghĩa là sao anh?
Ra, không hẳn là flamenco đâu, Đạt không có dừng lại đó đâu, mà Đạt rất là yêu nhạc từ Ấn Độ, Châu Phi, cái gốc cũng là nhạc Việt, nhưng thế giới có những cái màu sắc hay, tại sao mình không làm? Cũng có cái hay của nó.
Vâng, chúng ta muốn là cái thông điệp của ca nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt để mà chờ đón những cái sản phẩm nghệ thuật làm đẹp cho làng nghệ thuật và đẹp cho đời nữa. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia chương trình cùng với thính giả của Đài RFI và chúc anh trong thời gian tới nhiều nghị lực, nhiều những cái tâm huyết hơn nữa cho âm nhạc. Xin cảm ơn anh rất nhiều.
Cảm ơn quý khán giả của Đài RFI, cả những người bạn mình khác. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Vị thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục phỏng vấn, mời quý thính giả theo dõi mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn và tiếp theo đó là tạp chí thể thao chủ nhật của anh Vũ như thường lệ. Cuối cùng mời quý thính giả theo dõi chuyên mục cuộc sống muôn màu của Ban Việt ngữ RFI. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.